chứng minh là hồn xuống thế. Chúa Giáng sinh là hồn xuống thế gì? Thì mỗi người cũng có phần hồn xuống thế học hỏi để tiến hóa. Nhưng mà tụi nó không biết đi, Chúa Giáng sinh ở đây rồi làm trời làm đất rồi gây tai nạn. Biết được cái hồn xuống thế học hỏi để tiến hóa là thế gian thái bình. Thì xuống đây là nó ôm được cửa rồi nó giữ cửa làm tơ gây tai nạn. Mình xuống này mình học, mình đi nha. Đâu có gì đang lo, bây giờ có cơ hội tu rồi mình tiến, tu rồi mình đi lên, mình trở lại. Thiên hạ chúng sanh ở đây chưa biết đường trở về, chưa biết đường đi, chưa biết đường đi. Làm người mà như say rượu đó, thấy không? À, nó ăn nhậu này kia phủ phê rồi quên nó bỏ nó, tự nó bỏ nó và tự nó xóa bỏ cái bản đồ chu trình tiến hóa của nó mà tự nó nhớ nó xóa bỏ luôn cái cẩm nang của ông trời giao cho nó là xuống đây học rồi đi về mà nó xóa bỏ luôn cái nguy hại ha. Cho nên mình được có cái phước hay mới được nghe những cái lời nói siêu phàm để đánh thức phần hồn của mình để mình tiến hóa. Còn người ta biết bao nhiêu người đã được gì đâu, đâu nghe đâu, nó đâu có nghe được, nó bị khóa tai rồi nó đâu có nghe được, nó chỉ cứ đi xuống trầm trầm đi xuống. Cho nên cái giờ thiền của mình trong lúc nhẹ mình thấy mình lâng lâng đi nó, mình nghĩ về đời quá cái động ngồi cục thấy dính ở trong bản thể cục là bởi vì bị kẹt á. Còn mình khỏe là mình thấy mình đi lên mình nhắm mắt lâng lâng nó quên thế sự nó đi lên, cái đó là cái phần, cái đó là đi lên. Còn có ngồi ừ một cục đó cũng muốn làm gì đó cho nên thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha rồi không thấy, sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha khóc, dán vô bản thể tại sao khóc, làm gì khóc, nằm gì khóc hoài, ai ăn hiếp ở ngoài cũng khóc, khóc hoài, bởi vì nó ngu muội. Thì thấy con yên ngu muội quá, không có làm tiến bộ, cái chỉ có xài phí tiêu hao, không biết trụ quá để thăng tiến, thành ra đau lòng mà khóc. Rồi cái cuộc thanh lập sẽ đi tới sát bên nó và nó tiêu tan rồi, không còn hồn dưới nữa, rất là khổ. Rồi biết cái chừng nào nó tái lập lại một con người ở thế gian. Nên vì đó mà ngài cứ khóc hoài, biển mẹ cũng khóc hoài. Ở Việt Nam có biển mẹ đấy, biển mẹ cứ ra ruộng ngồi khóc hoài, thấy không có thức giấc được ai hết. Chừng cái đám vô vi này thì như là còn một phần được thức giấc. Cho nên kỳ mà ở Hồ Văn Em đó, biển mẹ nhập một bà xin vào quan ấm tới. Nó nói như là cái đám này còn được, mà cái chùa Ấn Quang là hoàn toàn không được, không có một chút điểm gì hết. Cái đám vô vi này cũng còn điểm ngâm đôi mắt cá, đi hết các chỗ không có cái đạo pháp nào bán vô hết. Bán ăn ăn toàn là bông thôi, thì không có cái gì, chết bảy còn ba, chết hai còn một, nó ra tháng bình tao còn sơ sơ. Mình thấy em sản xuất được một con người nuôi dưỡng cho nó không lắm mà nó không biết, còn chưa thức giác trở về với nó. rồi nó còn tung gần ăn cướp lung tung hết, rồi nó bị ai làm cho nó tan rã, là nó làm cho nó tan rã. Thấy rõ cái bài toán tan rã có mọi nhân sinh. Cho nên trời Phật trách, nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Rồi nó nghe đến trời Phật tiên thánh xuống là nó muốn đó. Nhưng mà nó không nghe, nó điếc. Nó siêu một chút là nó rời rạc, nó không có dính nhiều. Cái câu nó siêu một chút là nó không hiểu được. Nghĩa là nói nó không nghe, mà nó muốn nghe. Bởi vậy thì phải cho cái cảnh kìa. Cảnh động đất đủ thứ chuyện đau khổ kinh khủng. Sau này mới luyện lại thì nó thức giác. Phải qua những cái trận kinh hồn bạc vía, phải qua những cái trận đó mới có cơ hội thức giác. Chứ còn nương thét rồi cũng không có cơ hội thức giác. Cho nên người tu vô vi thấy rõ mình được tiến bộ, phải kiểm chứng lại trước khi mình chưa tu là con người mình nó rờ rạc rồi cũng không muốn nghe đạo lý. Bây giờ mình thấy thâm thúy mười đạo, thích sống trong đạo và hưởng lấy cái đạo lý đó, ham sống với đạo. Hồi trước đâu có ham, cái tiền bọc túi nó đi chơi bời xuống. Bây giờ hiểu rồi, cái đó là tai hại, ta đi ăn nhậu cho sao, cái đó cũng phải là cái lợi ích nữa. Cho nên mới nôn nóng sửa cho kịp, dọn gánh để đi, để trở về với đời. Trở về với các căn bản sẵn có là cái người đó thôi. Người thế gian họ bị lầm than. Ngay trong gia đình mọi người cũng vậy, không chắc gì nó nghe mình nói đó.
Thôi,
không thế nào. Nên mình chỉ biết thầm tu thầm tiến thôi, rồi phần nào thì phần đó, không làm gì hơn được đó. Ở Việt Nam là linh địa rõ ràng, điển mẹ thì xuống hàng hà xa số, điển cha cũng xuống hàng hà xa số, nhưng mà mấy ai đón nhận được. Cho nên những chỗ an lành cũng như là biển trầm lặng, yên lặng rồi mà gây ra sóng gió. Chỗ nào trên thế giới đây gây ra sóng gió. Tưởng được văn minh hưởng cái khổ trong đó, hưởng gì đó. Kê hơn nhà lầu này kia chứ mà hưởng cái khổ. Rõ ràng là hưởng cái khổ. Biết nguồn cội là hướng cội. Đâm ra chê trời trách đất rồi tự giam hãm mình, rồi đi tới cho tiêu tan không còn nữa. Nhưng sau này nó thay đổi. Cả một khối phải tan rã. Xây dựng bao nhiêu năm mà đành phải chịu tan rã. Mất hết trợ giá trị trước những đấy. Mất hết giá trị. Từ tới ông vua đạo cũng chưa biết mình là ai. Xin danh cha tại thế mà chưa biết mình là ai. Nước mắt con ngập tràn khi đặc biệt nhớ thương nhớ ly chân truyện nguồn thánh điển con đã xoa dịu phục ngộ thầy. Sẽ rõ ly duyên à, hôm nay là rõ ly duyên rồi. Tại vì biết mực dây không bao giờ tỏa hết lời. Nếu mà tỏa hết lời thì con người đã thấy tiền kiếp của mình bao giờ tỏa hết lời. Nhờ thương nhớ ly chân truyền. Biết biết cái đó là phải nhưng mà không biết phải sao đó. Nhớ thương thương nhớ ly chung truyền ngục thanh điển con đạt xoa dịu biết được giá trị đó để sống nương theo thanh điển mà sống tới đời, nương theo thanh điển mà xoa bỏ tự ai để sống tới ngày một ngộ thật sẽ rõ ly duyên. Rồi mình thấy tiền kiếp xa cách, thầy trò xa cách, bây giờ mới phải học trục lực, phải càng cố gắng tu ly duyên Phật độ tiền những thanh nguyên đắc chi diệu quyền hết xưa. Ly duyên Phật độ tiền những lúc nào cũng thương yêu con, đỡ con tiến, giúp cho con tiến từ cái hiểu, cái thông minh cho đâu cái ngu muội không phải học. Thanh nguyên đắc chi diệu quyền hơn xưa, bây giờ mới thấy rằng mình cứ sống trong khổ, nhỏ lớn đâu có biết khổ, nhưng bây giờ chúng bây giờ mới thấy rõ là thấy rõ mình là một người mẹ tại thế cũng là ở trong khổ, rồi chúng ta tu cũng phải hành trong khổ để đạt cái xuân đời đời tương lai. Thầy mừng nước mắt mưa, mừng con hiếu đạo đạt vừa lòng, thấy không, biết con trẻ biết hướng trở về, biết khiến, biết sự nhân từ cao cả để nuôi dưỡng tâm hồn. Nên con đã rõ duyên phận, cảm duyên tiền định con cần phải tu. Nếu mà không có duyên tiền định làm sao ngộ được thầy mà tu, ngộ được ly mà giải, cả tự phá vỡ nội mù. Con là chân đi an duyên đời đời. Khi cha tu thì ta bằng làm sữa chấp nhận ở trong cái khổ hạnh mới thấy được chân đi. Trong lấy được chân lý là đời đời chứ không phải là tạm thời đó. Điển thánh quang đạt chẳng rời, hư không thể chuyển đời đời đến con. Khi mà mình có điển thánh đạt rồi thì mình mới hòa học với hư không, và hòa tan với hư không để chuyển đời đời đến con. Con nên khóc nữa đi con, mừng thầy đã đến với con từ giờ. Khi mà mình thấy hơn hư không là việc thầy là ở trong ta và ngoài ta cũng là thầy. Vui lên cái chuyện không ngờ, thanh niên là biết làm thơ vượt cặp. Ở trong giây phút mà để tưởng nhớ người tổ, trong giây phút để đem lại sự thiên nhiên, để diệt dắt tâm tấn phạm tục của mình, để hướng về thượng giới trong chu trình thiên hóa sẵn có. Con tu đồng góp môn phận, tình thương đạo đạt, các tầng thái minh giang tu đi để đồng góp. Để đồng góp là để trả lại những cái gì mình đã trai vay mấy trăm năm nay, 500 năm nay mình đã vay biết là bao nhiêu. Tình thương đạo đạt, các tầng thái minh, mình thực hiện tình thương cho kỳ được. Chút nào cũng mở, một khi mình mở được thì mọi người xung quanh cũng mở. Được thế gian tạm giữ chút thiên đàng vẫn thiên giữ dịch sửa sai. Khi mà chúng ta đi được thì cũng phải nhớ thế gian, nhớ sự đau khổ mơ ngu muội của chúng sanh, mà chúng ta phải hồi lại để dìu dắt mọi người. Thế sau này đi được cũng quên thế gian không, thiên đàng vẫn thiên mà giữ dịch sửa sai, thiên đàng ta cũng phải tiến, phải giữ gìn sửa sai, chứ không nên một phút sai lầm là phải tai gian xuân thế gian còn đau khổ nữa. Tình thương bao phủ bảo thủ mơ tài, ngọc hoàng thượng đế mơ đại lễ con. Lên bên trên là chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh để học bài vở, chứ không phải dễ dãi. Phải rất nghiêm chỉnh. Nghiêm chính gì? Phải thanh cực thanh, học được lời giáo dục của đấng thượng đế cha lành, không ba không hao, không mất không mọt, đời đời sử dụng cũng chẳng còn si mê. Lúc đó chúng ta mới lãnh được nhiệm vụ, cái gì không hao không mất không mọt thì chỉ có hào quang, không hao không mất không mọt. Cho nên tu đâu thì bộ đạo tăng tăng bây giờ mình thấy tăng tăng tê tê, sau này không còn tăng tăng tê tê mà nó tròn vo tiếng qua trên đầu, không bao giờ mất, không bao giờ bỏ, đời đời sử dụng chẳng còn sử dụng ở nơi nào cũng qua giải được, cho không phải đợi giờ phút nào cũng qua, bất cứ giờ phút nào cũng là qua giải. Thấy chưa? Chưa? Một bài này giác tử, sau này nó xuất hồn cũng đi như là, nó đi rồi lên trên đó cũng đi như là, đảnh lễ Quan Âm nó cũng giữ đi như là, đảnh lễ chư Phật chư Tiên toàn càng thôn vũ trụ cũng đi như là, thấy gia trị thanh quang văn chương của thanh quang đời đời, còn văn chương của phàm ngã khắp đời. Cái này văn chương cái thanh toán cách nghĩa chừng nào thì sống động chừng nào mất mất gia trị đó. Mỗi người có một bài cái bài thơ đó nó thấy cái căn cơ của người ta nhẹ hơn có cái căn cái bề trên xác nhận nó có sao. Người có từ tâm hay là người không có từ tâm. Cho nên khi mà tu cao rồi, mình thấy là phải kinh tập, mình thấy là gia trị. Lúc chúng ta đau khổ, chúng ta mới chỉ ông trời biết thôi. Và bây giờ con người biết tu, phước biết là bác. Thấy không?
Dạ.
Lúc đau khổ này chỉ có trời mới biết tôi, mà bây giờ con người biết tôi. Cái bài thơ đó biết hết công chuyện của tôi, nhưng mà người giải theo trình độ rồi sau này giải lại là khác. Giải xong trong lúc thăng trầm của Phật học. Thăng thì giải theo thăng, mà trầm giáo dục theo trầm. Cái bài thơ đó là cái cân của tạo hóa, để cân sự thành bại của Phật học, cho nên cái bài thơ là được chơi, không phải dễ gì có. Một văn sĩ tại thế gian cũng giải không nổi, ráng đâu đi thấy mình nặng thì làm cho nó nhẹ, được gây thêm nghiệp nữa. Ta cảnh cáo mình không nên gây thêm nghiệp nữa, không nên dựa theo cái tánh này vậy thôi. Mình cần biết cái hồn giải thoát, tại sao mình còn nương theo cái tánh để sống làm gì. Mình phải dứt khoát là mình đạt ánh của cái tánh, chỉ giao dục và bồi dưỡng cho cái tánh tiến qua, không nên sử dụng cái tánh gì mà đi với tánh như là đi sai lầm. Nó nặng trược. Bây giờ mình rõ thanh quang là gì thì mỗi mỗi đều ở trong thanh quang mà ra, thì mình phải giữ những sử dụng những lời nói thanh quang cởi mở. Còn không biết thì ta niệm Phật sức ngon làm gì vô ích. Cho nên vô vi là thấy không có thầy ở không có, nhưng mà thầy rõ ràng. Mình cách nghĩa hay là mình lợi dụng cái gì của thầy để nói là mình thấy mình nặng rồi. Cái mình có mới nhẹ. Thì mình phải trình sự thật thà với ơn trên. Thấy không? Mình dụng cái kia là thất bại thôi. Tự đề mình sống. Hay lắm. Cho nên cái này công thua lê automatic. Cái thằng nào chạy khỏi tay tôi nói vậy. Cố gắng thiền nhiều để dạy bản thân. Học cái chữ nhẫn. Có thì giờ rảnh nói bậy thì ta ngồi ta thiền còn sướng hơn nói bậy. Có cơ hội tu là nó ngon. Bởi vì cái cấp tốc để cho hành trình tiến hóa. Thấy không?
Tôi lo thứ tư tôi còn có một cái vốn đời đời, tôi mới thấy rõ tôi có cái vốn đời đời. Tôi không gạt tôi nữa và tôi không tha thấy tôi nữa. Thấy không? Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi. rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự,
đời đời là phần hồn của mình mới tu.
Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? Ở mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có, chết tôi chịu chứ. Ông đâu có chịu, phải không? Ông Châu nhìn cho tôi là cùng, nhưng phần hồn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt, tôi phải thấy tôi. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả, mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút siêu ra thôi. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa, thấy không? Sân mình quét. Cứ nhờ người ta rửa, người ta quét hoài, người ta làm nô lệ mình đâu đâu sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bao nhiêu đó, nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mọi phần đang khao khát sự công bằng và tự nó trở về với sự công bằng thì mới không có sự lớn cả. Thì bây giờ mình cứ nói xin ơn trên cho tôi sự công bằng, công bằng trong mình mà mình không chịu sửa, mình có cán cân mà mình không chịu quét lên, mình không chịu điều chỉnh, thì mình bị lệch lạc tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liên xuống cũng nói vậy. Tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an, ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh giận em đâu có ngủ được, mà giận vợ giận con cũng ngủ không được, là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đâu thừa ai chứ giờ. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu, phải kiểm soát mình và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi, đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càng không vũ trụ, thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn vô trong cái tội lường gạt thì đợi đợi lương các càng không vũ trụ. Cho nên phần hồn nó dữ lắm, tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm, mà tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ, tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế đó. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc rồi thế nào, nó qua cái khoa học rồi nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tận. Mà nếu chúng ta không sửa, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chu trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương Dương Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải biểu hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trược mãi mãi, thì chúng ta tự chôn lấp với chúng ta. Rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình, khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, nhiều lần đã xuống địa ngục rồi, mới được hồi sinh lên đây. nhưng rồi cũng quên là cũng làm bậy. Nhưng mà bây giờ có thiên liên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dại nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tiến tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tiến tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm. Chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của cả con vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó chính ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt tới ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là sợ nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân quý tử, sợ bệnh, sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt tới quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt tới đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Con chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Thấy không? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới bây giờ thì sửa đi, thì gia đình sẽ yên ổn. Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người cùng ứng hòa hợp với hiện đại, nó mới kêu gọi yên ổn được, mới thấy rõ được hạnh phúc. Còn không chịu thực thi không có sự hạnh phúc. Cứ nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, làm cho cái đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ, sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dĩ biệt qua, không hòa hợp, làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà tới giờ phút đó hai người cũng dĩ biệt, không chịu hòa hợp. Rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã mới hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chịu nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ năm tánh nuôi dưỡng sự so đo. Cho nên tôi thường nói với các bạn, vợ chồng là hai ông thầy. Vợ cũng thầy của chồng, mà chồng cũng thầy của vợ. Phải có cái đối nghịch với nhau, phải có kích động và phản động, mới làm sáng lạng mọi sự việc và thấy rõ cái lỗi lầm của hai bên. Nhưng mà không kính nể với nhau học thì càng ngày càng lụng bại và xa cách. Phi tất cả thì giờ uổng công, vay mượn của cả trời đất càng không vũ trụ mà không chịu thực thi, rồi đem tội lỗi gắn cho mình, chứ không gắn được cho người khác đâu. Tưởng chửi người ta là gắn tội cho họ, chửi họ chừng nào thì mình bệnh nhiều chừng đó, giận họ chừng nào thì mình đau đớn chừng đó. Đừng có tưởng tôi giận họ rồi họ khổ, và tôi trù họ rồi họ mạt. Chính tôi là người trù thiên hạ, là tôi mạt trước. Họ không bao giờ mạt. Cho nên tu vô vi không được chửi người ta, không được mắng người ta, không được nói xấu người ta, nhưng mà phải xây dựng cho người ta. Đó là phần sự của mình. Mình làm điều lành cho người khác là làm điều lành cho mình. Các bạn thấy một miếng đất dơ, một phạm vi một thước carê dơ mà bạn chùi cho sạch, bạn thấy cái tâm còn an. Huống chờ gì, huống hồ gì một cuộc đời của bạn mà bạn làm cứ dơ hoài thì làm sao tâm bạn an. Bạn phải gọt rửa sạch sẽ. Bạn thấy đó là sự dơ bẩn của chính mình thì mới tiến bộ được. Nhưng mà nói ở đời này không phạm phải tội, làm sao tôi chuộc tội và tôi sửa tội. Cho nên cha cho mình học trước, học cái phạm tội, học cái ác trược. Rồi từ cái ác trược đó mình chê nó, mình chán nó, mình không xài nữa, mình mới trở về thiện lành. Thì mỗi người chúng ta đều học hết, học từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội giác ngộ thì chúng ta phải trở về thiện lành. Có cơ hội rồi. Hạng nhất trong thế giới này là người Việt Nam thấy rõ tội lỗi của chính họ nhiều lắm. Cho nên được ưu tiên để học Pháp, được ưu tiên để tu hành. Mà nếu không tu thì mất ổn. Rốt cuộc là không trách ai hơn là trách mình. Chính cơ hội rất nhiều mà không giữ lấy để tiền. Cho nên cái Pháp vô vi là để các bạn được tự do, tự hành, tự tiến, tự kiểm. Chắc không có lệ thuộc một ai. Người trưởng pháp hằng đêm cũng hành như mình, cũng phải thọ lãnh những tội, những sự hình phạt nếu người làm sai. Đó là sự công bằng. Chứ không phải người trưởng pháp là giỏi hơn mình đâu. Nó cũng ở trong một trạng thái như mình, mà nó chịu sửa thì nó tiến qua. Thì mình có cái gương lành đó, mình cũng sửa và tiến qua. Chứ mình không có lệ thuộc bởi người truyền pháp nào hết. Thì nó hỏi cho tu có bùa phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét, tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đâu có trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không có lễ độ. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì tôi mới sân si với họ. Thì tôi tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở nên thanh tịnh. Mà nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài hoài thì con người lịch sự ở thế gian và là một con người sáng suốt của đạo pháp. Người sáng suốt của đạo pháp là thanh tịnh. Sau cái thịnh thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác. Biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Có người thông minh hẳn, biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Thì có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới thoát được, mới tiến tới cái cảnh, tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử, làm sao tránh khỏi cái cảnh luân hồi? Thấy không? Chứ ở thế gian sanh ra thì mừng, chết thì buồn, có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Mà người tu thấy trong sanh có tử thì các bạn tu đây là một ngày kia xuất hồn, và các bạn chết trước khi chết. Cái sanh này nó có tử rồi, sanh tử một lượt, còn gì mà hối hận nữa. Chúng ta ngồi, chúng ta là mang bản thể con người, mình nhắm mắt rồi chúng ta thấy chúng ta đi. Con sanh có tử đó, tử là hồn xa bản thể. Thấy không? Đạt được con sanh có tử mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, mới xác nhận với chứng minh rằng tôi tránh cái cảnh luân hồi. Người mê muội mới bị luân hồi, bị ngoại cảnh lôi cuốn nó mới luân hồi, còn tôi không còn nữa. tôi đã giải quyết được rồi. Cho nên ta đề ra cái xuất hồn cho mình thấy, rồi cứ tu lần lần, rồi các bạn thấy bộ đầu nó rút 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 rút, đó là đi đó, cái điện được đi lên đó, thì trong sân có tử rồi. Sao? Mình hiểu rồi, đâu có còn bận tâm và còn đau khổ nữa, không vì sanh mà chẳng vì tử nữa. Rồi đặt cái không không gian, không thời gian, sung sướng quá rồi, đâu có già nữa, đâu có bận tâm nữa, đâu có lụng bại nữa, chỉ có nhẹ nhàng thăng tiến mà thôi. Vì ai làm cho mình? Chỉ mình làm cho mình, có chút đó thôi. Chúa giảng cũng vậy, mà Phật giảng cũng vậy, mà kẻ hiền triết cũng bao nhiêu đó thôi.
Cái gì cũng cho người ta rồi, cái gì cũng có. Thì tôi có gì đâu, có cái đồng hồ cũng cho người ta, rồi sao để người ta cho lấy cái đồng hồ còn ngon hơn Omega. Một cái này mà có ai xin cho nữa là họ cho cái gì nó cũng ngon hơn nữa. Mình ăn cứ lo về phần hồn cho họ rồi, vật chất mình có được. Đừng mưu tâm gạt đó, không gạt ai hết. Ai cần gì của mình để khi thằng nó tham đừng cho
cho nó, để nó tham
đúng đâu nó sức giác nó sợ nó tham nữa thì mình cứ nào phải không?
Dạ.
Tôi chơi nhiều người bạn cả gia đình la, cả gia đình chống đối. Tôi nói tôi chơi với mấy người ở nhà tôi học không được, chơi thầy vô con nó là tôi học được của nó. Giúp cho nó thức giác, nó hết vô công rồi tôi học được cái bài hay rồi. Tôi mới thấy cái luật pháp của thiên đình bất di bất dịch. Luật pháp của thế gian còn xài tiền chạy chối được, chứ còn luật pháp của trời không chạy chối được. Nó phải ăn nữa, chắc chắn là nó phải ăn. Cho nên con người đừng sợ, phải ý thức được tất cả những từ đầu chí chung của mình là do ông trời tạo. Mình không có tạo được cái gì. Nếu mình tạo được thì mình biết cái mặt thật của mình rồi. Bây giờ cháu biết mặt thật cháu là gì? Soi kiến mới thấy mặt, mà cái mặt nó chưa chắc chứ phải già. Cái mặt này phải tiêu nè. Còn cái mặt thật không chết đó đâu thấy, chưa thấy, tại vì thiếu, thiếu thanh tịnh đâu có thấy cái mặt thật. Rồi bây giờ mình phải giải quyết cho nó thanh tịnh, mình mới thấy mặt thật. Khi mình thấy mặt thật của mình thấy tất cả mọi người đều đẹp, thì lúc đó mình mới là thực hiện tình thương. Mình không có chán ghét ai và không có sợ ai, bởi vì nó là vốn tốt, nó là giống của ông trời sanh cho ai sanh hết ra. Thấy không? Ở thế gian mình lấy mắt thịt nói ồ con của cha này, cha kia, cha nào. Không có. Bây giờ mình hiểu được con của một ông cha, tôi cũng con ông đó mà nó cũng con ông đó, rồi tôi mới thực hiện được tình thương. Tôi lấy cái thương yêu hòa giải, dẫn tiến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để đem lại sáng suốt cho nhau. Thấy không? Cái quý của quý nó ở chỗ đó. Còn mình chưa thấy thì không làm được. Mình phân ra con bà A, con bà B. Nhưng mà mình tu mình hiểu rồi thì con có một ông trời, mình cũng có ông trời, mà nó không có ông trời, mình không giúp nó, ai giúp nó. Thấy không? Thì mình thấy mình sướng sướng đời đời. Ở đâu cũng anh em, ở đâu cũng ruột thịt hết, chứ không có phân cách nữa. Người phân cách kẻ Tây, người Việt, người Phi, người... Mình tu nhẹ rồi thấy rồi đâu có phân cách nữa. Con trời hết mà phân gì. Thì đi đâu cũng hòa hợp, đi đâu cũng ăn, xong lúc nào cũng vui tươi. Không có nghi ngờ nữa, để về chỉ tới giờ là lo tu, rảnh là lo thiền, là lo mau. Khó nhất là xây dựng niềm tin,
chính cha trời dìu dắt từ bao nhiêu năm nay cho các tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc là niềm tin tụi nó cũng bị lung lạc. Vì tiền của nó áp đảo, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn. Có tên đạo nhưng mà không hành được đạo là vậy. Thiếu gì mới có tên đạo mà hành được đạo đó, vì bị ngoại cảnh, vì vật chất lôi cuốn. Không lập hạnh hy sinh làm sao đạt cái đạo pháp được. Cho nên không có mấy người thành công là vậy. Rồi bây giờ mình có cơ hội là mình thấy rõ rỡ Việt Nam, cơ hội thấy rõ, cho mình thấy rõ đạo pháp, cho mình thấy rõ cái quyền vi của trời đất. Rồi mình nhận thức rõ ràng mình mới đi. Khi mình quyết định rồi là không có thay đổi nữa. Chứ phải cảnh này giúp mình được đâu. Ông trời giúp chứ cái mình mà giúp gì. Cảnh thế gian giúp gì. Con cái là mình sống mấy chục năm mà không biết mình nè. Có bao nhiêu đó tức là tu để tôi thấy tôi là thằng gì đây nè. Cái nghiệp tôi làm sao à. Nếu tôi được luân hồi tôi phải biết tiền kiếp tôi chứ. Thấy không? Nếu tôi có hồn tôi phải thấy hồn tôi chứ. Thấy không? Nếu tôi là đời đời tôi lấy cái gì ý thức tôi là đời đời. Tôi phải tu trong thanh tịnh thì tôi mới thấy. Nếu tôi không có sáng suốt làm sao tôi thấy. Chính vì đó mà mình có cái cơ hội kích thích mình, và mình lại nó lại có cái pháp hỗ trợ, mình mới dễ tiến và dễ hiểu. Còn nếu mà người ta cứ nói kích thích, kích động mình, khuyên tu, nhưng mà không có cái pháp, không có lối thoát. Còn đây bây giờ mình đủ rồi. Mình có cái pháp là lối thoát. Chỉ cái mạch đi mạch đến rõ ràng. Còn họ kia không có. Họ dùng lý thuyết thôi. Họ đi vô đó nhờ ơn trên. Lý thuyết rốt cuộc không có đi đến đâu. Được chặt cả đống. Còn cái này mình tự giải thoát rồi. Còn nếu mình không tu không thế nào giải thoát được. Nó rất đơn giản là tu cho mình và tự sửa mình. Tu sao mà thấy mình là người một tội nhân, tu sao mà thấy mình là tội lỗi đầy mình, mới là có cơ hội tiến hóa. Còn tu mà không thấy sự tội lỗi của mình là mình còn ngoan cố, còn vung bồi tự ái, thay vì tiến hóa kẹt rõ ràng trước mắt.